SBS Việt ngữ.
Nam Sơn và tạp chí nước trong tuần xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mới hôm qua đây, ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Scott Morrison đã chính thức loan báo tổng tuyển cử liên bang sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5. Trước thềm của cuộc bầu cử, chúng ta sẽ cùng nhìn lại vị thế của mỗi đảng trước khi bước vào chặng nước rút của cuộc đua tranh cử. Đâu là những khu vực bấp bênh sẽ được hai đảng đặc biệt chú ý trong cuộc bầu cử liên bang lần này? Và cùng tham gia với chúng ta về chủ đề này trên đường dây là nhà báo Nguyễn Hồng Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Hồng Anh, xin cảm ơn ông đã tham gia vào chương trình Nước Úc trong tuần tối nay cùng SBS Việt ngữ.
Vâng, chào anh Nam Sơn và chào tất cả quý thính giả của đài SBS tiếng Việt.
Thưa ông, vì sao mà cho mãi đến hôm qua, tức là ngày 11 tháng 4, thì Thủ tướng Scott Morrison mới công bố chính thức về ngày tổng tuyển cử liên bang? Và phải chăng là ông ta đã trì hoãn cái việc công bố ngày bầu cử cho mãi đến hôm qua bởi ông muốn sử dụng cái ngân khoản để chi cho các cái chiến dịch quảng bá chính trị của liên đảng như chỉ trích của phe đối lập?
Thưa anh Nam Sơn và thưa quý thính giả của SBS, cái cáo buộc như là cái chỉ trích của ông Bill Sutton nói rằng là trì hoãn cái tuyên bố ngày bầu cử để mà sử dụng cái ngân sách của chính phủ, của người thọ thuế để mà quảng cáo cho đảng của mình, có lẽ nó cũng đúng một phần nào thôi, thì ai cũng làm vậy hết. Nhưng mà tôi thấy đó, trong cái cuộc bầu cử này đó, thì ông Morrison đã sử dụng cái lợi thế của ông là ông có thể tuyên bố bất cứ ngày nào. Trước ngày hôm qua thì có lẽ anh cũng như mọi người cũng nghĩ rằng là ông sẽ tuyên bố bầu cử vào ngày Chủ nhật này, cuối tuần này. Vâng. Tuy nhiên, ông đã chọn đúng cái ngày thứ năm, sáng thứ năm để ông tuyên bố. Như vậy, theo người ta nói, ông này là một cái người mà rất là giỏi về cái vận động bầu cử, hay là nói cách khác, ông là một salesman, một cái marketing manager, tức là một người giỏi về tiếp thị đó.
Vâng.
Tại vì ông chọn đúng anh ạ. Ông chọn cuối Chủ nhật thì cũng có tốt. Tại vì bắt đầu Chủ nhật là bắt đầu kỳ nghỉ hè của tất cả các trường học. Ta sẽ đi chơi được tuần tới là tuần lễ mà của cái Easter rồi. Sau đó là Anzac Day. Thành thử ra hai tuần lễ đó, ai nói thì người ta cũng có nghe đâu mà trong cô bận tâm về cái vấn đề bầu cử. Ông đã chọn vào sáng thứ năm, tức là ông có được hai cái ngày trước khi nghỉ lễ phục sinh. Ông có được ngày thứ năm và ngày thứ sáu để truyền bá tất cả những chính sách của ông. Và ông chọn buổi sáng thứ năm, tức là cái lúc mà người ta đi làm việc hoặc là ở nhà. Đi làm việc thì mở radio để nghe, ở nhà thì mở TV để nghe. Thành ra ông đã chọn được cái lợi điểm là vào cao điểm, cái giờ cao điểm buổi sáng để tuyên bố ngày bầu cử. Và đồng thời buổi sáng đó thì ông cũng nói về chính sách của ông nữa. Thành thử ra ông rất là có được cái lợi thế. Bởi vì ông Bill Sutton thì phải là lệ thuộc vào cái ngày ông Morrison tuyên bố. Thành thử ra ông đã đợi đến khoảng 11:30 thì ông mới có cái gọi là cái đáp trả lại cái thời điểm mà ông Morrison tuyên bố bầu cử.
Như vậy là đến thời điểm này thì chúng ta đã xác định ngày bầu cử và cũng là cái lúc mà các đảng bước vào cái giai đoạn tranh cử quyết liệt trước cái cuộc bầu cử. Vậy thì hiện nay thì theo ông thì vị thế của các đảng đang như thế nào, nhất là với hai đảng chính?
Thưa anh, vào đầu tuần này, tức là vào ngày thứ hai, thì báo The Australian họ có cái thăm dò dường của News Corp á, thì họ cho thấy rằng là ông Morrison đã được cử tri tín nhiệm nhiều hơn. Bởi vì đã được thêm 2 điểm. Trước đấy á, từ tháng 8 năm ngoái, từ khi ông lên làm thủ tướng cho đến bây giờ đó, thăm dò dư luận luôn luôn cho thấy rằng liên đảng luôn luôn đứng rất xa, cách xa với là đảng đối lập. Và qua cái cuộc công bố cái ngân sách năm 2019-20, cái mức ủng hộ đã tăng lên 2%, tức là bây giờ cái cách biệt thay hồi xưa là 44-56 thì bây giờ còn là 48 với là 52, đó là nói về phiếu gọi là phiếu nhường sau khi mà các đảng đã nhường cho nhau. Và riêng cái điểm nó gọi là primary vote, tức là phiếu bầu đầu tiên sơ bộ đó chính đó, thì cũng là lần đầu tiên trong vòng từ tháng 8 đến bây giờ thì liên đảng đã được tăng lên 2 điểm. Còn về cá nhân của thủ tướng thì theo cái thăm dò dư luận, ông Morrison đã lên được 2 điểm, thành ra từ 36 đến 38, trong khi ông Bill Sutton đang ở trong cái vị thế cái điểm là 39 còn xuống 37, tức là một bên lên 2 điểm, một bên xuống 2 điểm trong cái vị thế là người nào là thủ tướng tốt nhất cho nước Úc.
Thế các cái khu vực nào hiện nay đang được xem là bấp bênh và sẽ được cả hai đảng quan tâm trong cái lần bầu cử này?
Thưa anh, thưa quý thính giả của SBS tiếng Việt, nó có đâu khoảng chừng 20 cái đơn vị bấp bênh. Cái bấp bênh đối với liên đảng nó nhiều hơn. Thì tôi nói chỉ là một vài cái đơn vị mà rất là quan trọng. Có thể liên đảng sẽ thua. Mà không phải chỉ thua đối với một cái dân biểu bình thường, mà nó có thể thua đậm và rất đau đớn cho liên đảng khi họ mất đi những cái vị bộ trưởng cao cấp. Thế cái tôi nói về cái đơn vị Dixon ở bên Queensland á, thì anh biết là cái biên tế đó, yeah, tức là Massino đó, nó chỉ là 1.7. 1.7 hơi là nguy hiểm anh.
Vâng.
Rất là quá là thang thử ra. Yeah. Mà cái đơn vị này do ông Peter Dutton của Đảng Tự Do và Quốc Gia, tức gọi là LNP đó, cái biên tế nó chỉ là 1.7. Và nếu ông thua thì là mất đi một cái vị bộ trưởng rất là quan trọng. Một người là suýt làm thủ tướng của nước Úc trong năm ngoái. Hiện giờ ông là bộ trưởng an ninh quốc gia, là một cái chức vụ rất quan trọng. Người thứ hai tôi muốn nói là một cái đơn vị biên tế mà còn thấp nữa đó, là cái đơn vị bầu cử Perth ở bên Tây Úc đó. Cái biên tế của nó là 3.6. Trước đây là cái biên tế dành cho đảng tự do đó, nó là 8 chấm. Bây giờ chỉ còn 3.6. Thì rất có thể ông bộ trưởng tư pháp hiện thời là Christian Porter có thể bị thua cái cuộc bầu cử này. Người thứ ba tôi muốn nói nữa là một cái người cũng là khá quan trọng, tức là cựu thủ tướng Tony Abbott. Ông này là ông có lẽ là trong, tôi thấy trong những cái người hiếm chính trị gia mà yêu chính trị đến cái độ nhất quyết ở lại để mình gọi là đóng góp vào xây dựng cái đất nước này. Thay vì ông đi về hưu đi thì lật được 300.000 đồng tiền hưu trong khi bây giờ đi làm dân biểu ghế sau thì lương đâu khoảng chừng 200.000, mà ông vẫn khoái, ông vẫn thích. Cái đơn vị Warringah của ông đó là xưa nay rất là an toàn. Qua cái cuộc bầu cử vừa rồi đó là nó chỉ còn xuống 11%, không cao. Nhưng mà rất nguy hiểm là bởi vì bây giờ đó ông bị người ta đánh rất nhiều, nhất là cái đảng xanh và những cái người mà mình gọi là cấp tiến đó. Họ dùng tất cả cái vận động để họ đánh ông cho bay ra khỏi cái chức vụ này. Và cái người mà có thể đánh bại ông là bà tên là Zali Stegel. Tức là bà này là một huy chương vàng Olympic về chơi ski. Và đồng thời bây giờ bà cũng là tràng sư nữa. Thì rất có thể ông Tony Abbott có thể bay ra khỏi cái đơn vị Warringah. Và nghe nói rằng là bây giờ đảng phải bỏ ra $1,000,000 để vận động cho ông. Rồi một cái vị bộ trưởng cuối cùng nữa ở dưới tiểu bang Victoria là ông bộ trưởng y tế Greg Hunt. Ông này ở đơn vị Flinders. Cái biên tế là nó marginal, nó là 7 chấm. 7 chấm thì là nó không an toàn lắm nhưng mà nó cũng có tệ lắm. Tuy nhiên, ông phải đối đầu với cái bà Julian Bank. Bà Julian Bank chắc là quý thính giả của SBS cũng có thể biết rằng là bà là cái người ra tranh cử ở đơn vị Sizzab. Là cái đơn vị trước đó là có một người Việt ra ứng cử năm trước là anh John Nguyễn, anh ứng cử anh thua. Và sau này bà Julia Bang được ông Malcolm Turnbull cho ra tranh cử cái đơn vị Sizzab. Tuy nhiên bây giờ bà bỏ đảng, bà ra đứng độc lập bởi vì bà là phe của ông Turnbull. Và bây giờ bà đánh lại cái ông bộ trưởng Greg Hunt. Người ta nói tại sao bà không đứng lại cái đơn vị system của bà đã thắng mà bà lại nhảy qua cái đơn vị Flinders, bởi vì người ta nói thưa quý vị, giữa bà Julian Bank và ông Greg Hunt có một cái với nhau về một bên là phe của Thumbum, còn ông kia thì đứng về phe của ông Đức Tật. Mà đó là bốn cái đơn vị có thể bấp bênh mà có thể tự do thua, và những cái người mà dân cử là những vị bộ trưởng cao cấp. Còn có những cái đơn vị khác như là Sizzab, có lẽ là thích thú cái điểm này chúng tôi muốn nói bởi vì tôi là người ở dưới tiểu bang Victoria. Tôi có biết được sinh hoạt ở bầu cử ở dưới này, đặc biệt là cái vùng Sizzab. Cái vùng Sizzab này bây giờ bà Bang đã không còn tranh cử nữa, đã tự do cho một cái bà khác, cũng bà người Hoa nữa, bà tên là Gladys Liu, ra ứng cử dưới cái lá cờ của đảng tự do. Cái thời gian trước khi bà Julian Bang đã nắm cái chức vụ dân biểu của Sizzab thì bây giờ bà bỏ đi thì đảng lao động cho bà Jennifer Yang. Jennifer Yang là một khuôn mặt rất là quen thuộc của người Hoa thì không nói rồi, mà bà là quen thuộc của cộng đồng Việt Nam nữa. Trước đây bà từng làm thị trưởng và sau này bà ra ứng cử, cứ mỗi lần tranh cử là bà ra tranh cử dưới lá cờ của đảng lao động. Và bà đã từng ra tranh cử thượng viện, nhưng mà bởi vì thượng viện bà đứng trong cái liên cái ticket trong cái lá phiếu trong cái liên danh mà bà đứng sau xa quá, thành ra không thể nào thắng được. Nhưng mà bà đã gọi là, người ta gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim. Bà thua ra, cứ ra là thua là thua, nhưng mà bây giờ bà được đảng lao động cho về tranh cử ở cái đơn vị thi dập. Anh đã biết là luôn luôn trong những cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam, bà Jennifer Yang luôn luôn có mặt. Anh thử ra ngoài cái đơn vị thi dập là có rất là nhiều người Hoa, tôi nghĩ là bà có được cái sự hỗ trợ của người Việt nữa. Thành thử ra tôi nghĩ là cái đơn vị suy dầm có thể mất về tay của đảng lao động trong kỳ này. Mình nói thế này, nói về những cái đơn vị bấp bênh của tự do rồi thì tôi cũng muốn nói về một cái đơn vị bấp bênh của lao động nữa đó, là cái đơn vị Herbert ở bên Queensland á. Anh biết cái biên tế của nó là 0.02, tức là chưa có một cái đơn vị nào mà nó bấp bênh đến độ mà 0.02. Tôi nghĩ rằng đôi khoảng nó cách nhau chừng khoảng 10 cái lá phiếu thôi. Cái đơn vị này trước đấy là do cái đảng LNP, tức là đảng tự do quốc gia, vừa rồi là cái bà Cathy O'Toole là bà thắng được với cái biên tế là 0.02, và bây giờ thì bà sẽ đấu lại với cái ông Thompson của cái đảng tự do quốc gia. Thật sự ra rất có thể là đảng lao động sẽ mất cái đơn vị này. Thật sự ra bên nào cũng có những cái đơn vị bầu cử nó bấp bênh, nhưng mà bên tự do thì có nhiều hơn.
Như hồi nãy giờ ông phân tích á, thì bên đảng tự do có nhiều cái ghế bấp bênh, cũng như là mặc dù là cái tỷ lệ ưa thích của thủ tướng thì có tăng lên, nhưng mà xem ra thì vẫn thấp hơn so với bên đảng lao động. Thế thì theo ông, cái có khả năng nào để mà chính phủ lật được cái thế cờ này, khi mà từ nay đến ngày bầu cử thì chỉ còn khoảng 5 tuần thôi?
Từ đây đến bầu cử là khoảng 37 ngày. 37 ngày cũng là không có nhiều lắm, khác với cuộc bầu cử mà ông Thâm Bơm, ông kêu gọi cái cuộc bầu cử mà năm 2016 thì ông có đến 56 ngày, nó dài quá, nó mệt mỏi quá. Lần này thì chỉ có 37 ngày thôi, nhưng mà như hồi nãy tôi nói với anh đó, nó có được khoảng 2 tuần lễ đó, cho dù các chính trị gia nói gì thì người dân có hồi để đi chơi, để cho holiday mà. Cái quan trọng là trong cái ngày 11 với 12, tức là ngày cuối tuần, và cho đến sau khi nghỉ lễ Easter, tức là mình sẽ bắt đầu vào cái ngày mùng 1 tháng 5 như vậy, để bắt đầu có được khoảng 18 ngày. Thì tôi nghĩ rằng là các đảng sẽ có được khoảng 20 ngày vận động tranh cử mà có người nghe. Đến bây giờ tôi nghĩ rằng là ông Morrison đã có được một cái gọi, mình gọi là trên nước cờ, tức là ông đã là cái người mà được nói trước. Đương nhiên người nói trước luôn là được người ta nghe nhiều hơn là người nói thứ hai. Thì ông đã được cái lợi thế đó. Liên đảng đến bây giờ đó luôn luôn là thua, luôn là đằng sau đảng lao động. Tuy nhiên anh biết như là cái cuộc bầu cử vừa rồi ở bên New South Wales, đó là người ta đoán đó, ta đoán rằng là đảng lao động sẽ thắng đó và đảng tự do sẽ thua đó, mà cuối cùng bà Gladys Berejiklian của đảng tự do đó thắng cử. Thành thử ra cái thăm dò dư luận đôi khi cũng không có chính xác 100% đâu. Và cho đến thời gian tới, nếu ông Morrison ông bán hàng, ông là một người gọi là bán hàng gentleman, một cái người là marketing manager, mà ông biết chào cái hàng cho nó tốt và ông thuyết phục được cử tri nghe, thì biết đâu là liên đảng sẽ thắng. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trước đây thời mà năm 1983 đó, thì ông đảng lao động đã cầm quyền đến nhiều nhiệm kỳ liên tiếp kéo dài đến 13 năm. Và sau đó từ năm 1996 đó là liên đảng cũng là cầm quyền liên tiếp rất nhiều nhiệm kỳ kéo dài đến 11 năm. Và chỉ còn cái thời gian gần đây thì đảng lao động chỉ làm được 2 nhiệm kỳ. Rồi hôm nay liên đảng thì được 2 nhiệm kỳ từ ông Tony Abbott cho đến ông Thâm Bơm. Và mấy tháng này là của ông Morrison thì cũng là trong 2 nhiệm kỳ 6 năm thôi. Thành tựu ra tôi nghĩ là đôi khi không hẳn là cử tri chỉ cho các cái đảng chỉ được cầm quyền 2 nhiệm kỳ, đôi khi họ cho 3 nhiệm kỳ. Thành tựu ra chưa biết cái chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày 18 tháng 5.
Vâng, đúng là trong chính trị thì chúng ta chưa thể nói trước điều gì. Chúng ta tạm gác hai đảng sang một bên thì chúng ta thấy có một cái xu thế mà chúng ta thấy rõ là như ở Úc, trong cái cuộc bầu cử mà hồi nãy ông có nhắc đến là cuộc bầu cử ở tiểu bang New South Wales đó. Rồi ở nước ngoài như là cái cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan thì có một cái chuyện là các cái đảng nhỏ họ giành cái kết quả khả quan. Theo ông thì trong cái cuộc bầu cử liên bang Úc sắp tới đây thì cái cơ hội của các đảng nhỏ sẽ như thế nào?
Thưa anh Nam Sơn, thưa quý thính giả của SBS, thì các đảng nhỏ thì không phải là như mình nói là cái cuộc bầu cử này, nhưng mà trước đấy đó các đảng nhỏ anh biết là luôn luôn họ có được một cái sự ủng hộ nào đó, bởi vì người ta có lúc họ cũng thất vọng với hai cái đảng lớn, chẳng như hồi xưa là cái đảng One Nation rồi cái đảng xanh, anh thấy không? 20 năm trước họ tuy là một cái đảng nhỏ vô danh mà bây giờ họ lại trở thành là một cái người mà nắm cán cân quyền lực. Mặc dù họ chỉ nắm cán cân quyền lực ở trên thượng viện thôi, tuy nhiên cũng là đáng kể. Thì trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây thì tôi thấy rằng là có một cái đảng gọi là bỏ tiền rất là mạnh. Mỗi tuần bỏ ra một vài triệu, tôi nghe nói bỏ ra một vài triệu đô la để quảng cáo, đó là cái đảng của ông Tiểu Phú Ban mà ở trên Queensland á. Thì cái đảng UAP của ông, tức là United Australian Party. Ôi trời, tôi chưa thấy quảng cáo nhiều như cái ông này đó. Quảng cáo 200 đi cả báo lớn, rồi ở trên các đài truyền hình, ở trên website. Nhưng mà tôi nghĩ ngay cả cả như ông này đó, ông cũng có hy vọng lắm đâu. Bởi vì người ta nói ông định ra tranh cử ở dưới Hạ Viện, tại vì Hạ Viện khi nào thuộc lại đảng thì nên ở Hạ Viện. Nhưng mà có lẽ rồi ông sẽ chuyển lên ở trên Thượng Viện, bởi vì rất ít hy vọng ông thắng cử ở dưới Hạ Viện. Những cái đảng nhỏ đó là ở Thượng Viện họ dễ thắng hơn, hay là những người độc lập. Thành thử ra anh nói rằng các đảng nhỏ thì tôi thấy là như là đảng Coalition là đang xuống dốc đấy anh. Khi trong những cái cuộc thăm dò vừa rồi mà báo chí đăng vừa rồi đó,
vâng,
là Coalition xuống dốc, bởi vì họ đấu đá nhau và đồng thời là họ bị mang tiếng, họ qua bên Mỹ để họ vận động để mà xin mấy cái đảng phái mà ủng hộ về súng ống đó để mà giúp họ tiền để họ tranh cử ở bên Úc này đó. Thành thử ra cái sự mang tiếng đó với là những cái đánh đấm nhau ở trong cái nội bộ, thành thử ra Coalition tôi nghĩ rằng họ cũng không có được bao nhiêu phiếu trong cuộc bầu cử này đâu. Và đảng xanh thì trong cái cuộc bầu cử về tiểu bang Victoria đó là thua đậm quá, được tưởng rằng họ sẽ chiếm được rất nhiều phiếu ở các cái thành phố inner city nội thành đó, nhưng mà cuối cùng họ đâu có làm được. Trong cái cuộc bầu cử liên bang này thì đảng xanh cũng bị mang tiếng trong cái nội bộ của họ, nhưng mà đảng xanh cũng là đáng ngại lắm. Mà tuy nhiên trong cái cuộc bầu cử năm nay tôi nghĩ rằng là các đảng nhỏ không có cái vai trò gì quan trọng đâu. Ngoài nếu hai cái đảng chính đảng mà không đủ 76 ghế để có thể tự mình lập chính phủ thì họ phải nhờ mấy cái đảng nhỏ hỗ trợ để lập chính phủ thiểu số. Thế thôi, chứ còn tôi nghĩ là cử tri họ sẽ vẫn tin tưởng vào liên đảng bởi vì rất là vững về kinh tế. Họ có thể tin tưởng về đảng lao động bởi vì đảng lao động là chú trọng cho giới lao động. Và đặc biệt là năm nay ông Bill Shorten nói là tôi sẽ bỏ ra 2 tỷ 3 đô la để giúp cho những người bị bệnh ung thư. Thành thử ra cái này thì nghe cũng hấp dẫn.
Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Hồng Anh đã tham gia chương trình.
Vâng, cảm ơn anh Nam Sơn và cảm ơn quý khán thính giả của SBS đã theo dõi cái chương trình này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.